nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Một giáo viên hiểu ra chân tướng sau khi phỉ báng Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 6 năm 2025. Khi con tôi còn học cấp 2, cháu có tham gia một lớp học thêm vật lý vào cuối tuần. Lớp học có hơn 10 học sinh và phụ huynh có thể ngồi ở phía sau lớp học nghe giảng. Trong buổi học thứ hai, cô giáo, một phụ nữ ngoài 40 tuổi, đột nhiên thay đổi chủ đề và hỏi các học sinh một câu: "Các em đã nghe nói về Lý Hồng Chí chưa?" Tôi ở phía sau lớp học và đã rất sốc khi nghe thấy điều đó. Trực giác mách bảo rằng cô ấy có thể sẽ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Các học sinh, tất cả đều khoảng 14 tuổi, trả lời rằng các em chưa bao giờ nghe nói đến người này, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, cô ấy bắt đầu phỉ báng Đại Pháp bằng những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi lập tức phát chánh niệm cường đại với một chữ diệt to lớn bao trùm trường không gian. Cô giáo lập tức trở nên bất động, như thể bị đóng băng tại chỗ. Cô ấy đứng đó với miệng và mắt mở to, một cánh tay giơ lên không trung, cùng một ngón tay chỉ về phía cuối phòng. Cô ấy cố gắng nói nhưng không thể thốt thành tiếng, chỉ có những tiếng ừm ừm. Cô ấy giữ nguyên tư thế cứng đờ ấy trong vài phút, cho đến khi tôi ngừng phát chánh niệm. Các học sinh bối rối trước hành vi của cô giáo, và bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ. Hẳn là trong nhiều năm qua, cô đã lan truyền rất nhiều thông tin sai lệch và tiêu cực cho các học sinh, và tôi quyết định giúp cô hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy tôi đã cố gắng tìm gặp cô sau buổi học, nhưng cô đã vội vàng biến mất. Sau buổi học tiếp theo, tôi đợi ở cửa lớp học để tìm gặp cô giáo. Khi cô bước ra, tôi tiến lại và mỉm cười chào. Tôi nói: "Thưa cô, tôi muốn nói chuyện một chút với cô về chủ đề Pháp Luân Đại Pháp mà cô đã đề cập trong buổi học trước." Tôi nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải là tà giáo và không có trong danh sách các tà giáo của Bộ Công an. Tôi mở trang web trên điện thoại của mình và cho cô ấy xem. Cô ấy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào trang đó và cuộn xem cho đến hết. Sau khi không thấy Pháp Luân Đại Pháp trong danh sách, cô ấy ngẩng đầu lên. "Bây giờ tôi đã hiểu, rồi rời đi. Tôi tin rằng bây giờ cô giáo này đã hiểu ra sự thật và trong tương lai cô sẽ không còn phỉ báng Đại Pháp nữa." Bài chia sẻ thứ hai: Số phận khác nhau của các bí thư thôn. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 29 tháng 6 năm 2025. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, chính quyền đã tạo ra vô số lời dối trá để phỉ báng pháp môn này. Nhiều học viên bị bức hại nghiêm trọng vì đức tin, trong đó có cô Mai, người đã đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Mai liên tục bị chính quyền thị trấn và Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương sách nhiễu. Họ cũng xúi giục các quan chức thôn sách nhiễu cô. Một số bí thư thôn làm theo lệnh, trong khi những người khác lại nghe theo lương tâm của mình và không theo lệnh. Ngay khi nhậm chức, vị bí thư thôn đầu tiên đã hăng hái tham gia vào cuộc bức hại. Ông ta thường dẫn trưởng thôn đến sách nhiễu gia đình Mai. Mai nói với họ: "Pháp Luân Đại Pháp giúp người ta đề cao tâm tính. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, dạy chúng tôi làm người tốt và người tốt hơn nữa, chẳng hạn như làm con dâu, người vợ và người mẹ tốt trong gia đình. Tại sao các vị lại sách nhiễu chúng tôi vì chúng tôi là người tốt? Tôi không vi phạm bất kỳ luật pháp nào." Các quan chức không quan tâm. Vị bí thư này chỉ tại vị được một năm. Người dân địa phương nói rằng ông ta làm việc không tốt và không phục vụ người dân. Trong một cuộc họp, dân làng đã đốt pháo để đuổi bí thư ra khỏi sân khấu. Ông ta gặp bất hạnh và mất vợ khi ở tuổi trung niên. Sau khi vị bí thư thứ hai nhậm chức, Ông ta cũng tin theo những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và theo dõi các học viên. Ông ta xúi giục chồng Mai ly hôn với cô và theo dõi cô. Ông ta còn cử trưởng ban an ninh thôn đến giám sát cô. Ngay cả khi cô đi ra ngoài mua đồ, trưởng ban an ninh cũng phải đưa cô đi, nếu không cô sẽ không được phép ra ngoài. Cô hoàn toàn không có chút tự do nào. Vị bí thư này mất chức chỉ sau 2 năm. Ông ta đang ở độ tuổi ngũ tuần, trong thời kỳ sung sức nhất của cuộc đời. Ông ta đột tử trong nhà vệ sinh tại nơi làm việc. Vị bí thư này không phân biệt thiện ác trong khi làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, không chỉ tự hại bản thân mà còn liên lụy cho em trai mình. Em trai ông ta cậy vào chức quyền của anh trai và hành xử như một tên côn đồ. Khi Mai bị bắt đến đồn công an, anh ta tình cờ có mặt ở đó và đã buông một số lời phỉ báng đại pháp. Mai cảnh báo rằng làm như vậy sẽ không tốt cho anh ta, nhưng anh ta bỏ ngoài tai. Sau đó anh ta dính vào một cuộc ẩu đả với một số dân làng, đâm bị thương người khác bằng lưỡi lê và bị kết án 10 năm tù. Sau khi vị bí thư thứ ba nhậm chức, ông ta hợp tác với các quan chức cấp trên vì lợi ích cá nhân. Thỉnh thoảng vị bí thư này lại đưa một quan chức khác đến nhà sách nhiễu Mai. Cuối cùng ông ta cũng gặp báo ứng. Sau khi em trai ông qua đời, ông ta chiếm đoạt hơn 90.000 nhân dân tệ tiền đền bù đất đai của em trai mình. Sau đó ông ta bị dân làng tố cáo và bị kết án 10 năm tù. Trưởng thôn đã tại vị hơn 20 năm. Giống như các bí thư trước đó, ông ta tin theo những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tích cực bức hại các học viên. Ông ta không kiêng dè gì nên nhân cách và hành vi xấu xa của ông đã hạ chính bản thân ông ta cũng như hai con trai. Cả hai người con trai đều bị bệnh tâm thần. Người con thứ hai qua đời ở tuổi 30. Người con lớn bị tai nạn xe hơi và bị liệt. Trưởng thôn chết vì bệnh ung thư. Sau đó, ông Vương, vị bí thư chi bộ thôn thứ tư, nhậm chức. Khi vị bí thư thứ ba còn đương chức, ông ta đã bán mảnh đất thuộc về văn phòng thôn cho ông Vương. Ông Vương đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó và xây dựng một nhà máy. Ông điều hành một nhà máy trong thôn trong nhiều năm và Mai làm việc cho ông. Vì vậy ông biết cô là người tốt. Khi bị cấp trên hỏi về việc cô Mai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không, ông đã bảo vệ cô và sau đó đã nhận được phúc báo. Một số dân làng kiện ông cho rằng ông tham ô và chiếm dụng đất thuộc văn phòng thôn, nhưng thất bại. Ông Vương về hưu sau khi làm bí thư trong 10 năm. Những sự việc này đã xảy ra ở khu vực của tôi. Bởi vì những quan chức này có những lựa chọn khác nhau, nên kết quả cũng khác nhau. Những sự việc này là minh chứng cho câu cổ ngữ thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo. Bằng cách trở nên lương thiện và thành một người thực sự tốt, chúng ta sẽ được phúc báo. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.